Kính thưa cộng đoàn, các đôi kỷ niệm 25 năm hôn phối thân mến. Như lời giới thiệu đầu của cha chủ tế, anh chị kỷ niệm 25 năm hôn phối đã cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa. Họ xin chọn chủ đề để chia sẻ hôm nay, đó là cộng tác để xây dựng hạnh phúc gia đình. Đức Giêsu và mẹ Ngài cùng các môn đệ có mặt trong đám tiệc đám cưới tại Cana. Và chúng ta cũng biết theo tập tục Do Thái thì người ta tổ chức đám cưới kéo dài tối đa là 7 ngày. 7 ngày mà uống thì biết bao nhiêu là bồn rượu. Nhưng tới ngày thứ 3 thì hết rượu. Thật là một cái sự khó xử và bối rối cho chủ tiệc. Và duy chỉ có mẹ Maria nhận ra được cái tình thế gai go này. Cái sự nhạy cảm, cái lòng thương yêu của tình mẫu tự đã khiến cho mẹ mạnh dạn thưa với Chúa Giêsu: họ đã hết rượu rồi. Một câu nói với một ngụ ý là xin hãy làm phép lạ một cách nào đó kín đáo. Cái việc thiếu rượu của gia đình Cana nói lên cái việc thiếu thốn trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có nhiều thứ để thiếu lắm. Nhưng thiếu thốn về vật chất, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Thiếu thốn về tiền bạc để lo cho con cái ăn học. Thiếu thốn thuốc men để lo cho bệnh tật. Có những thứ thiếu về tinh thần, thiếu quan tâm chăm sóc lẫn nhau, thiếu khuyên bảo dạy dỗ con cháu, thiếu kính trọng đối xử, thiếu tế nhị trong lời nói của vợ hay chồng trong đời sống hàng ngày. Nhưng trầm trọng hơn là thiếu thốn về đời sống đạo đức và thiếu đức tin, thiếu lòng đạo đức sốt sắng, thiếu hạnh phúc và thiếu bình an trong gia đình, thiếu công bằng bác ái, thiếu trách nhiệm duy nhất trong đời sống đức tin của gia đình, thiếu cái sự duy trì đời sống đức tin mà xuyên suốt chủ đề hôm nay chúng ta thấy hai bài đọc. Bài đọc thứ nhất và thứ hai chúng ta hiểu về đời sống đức tin của ông Abraham và cái mưu duệ mà Chúa trao cho ông như thế nào trong đời sống đức tin của ông. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta đang ở trong một cuộc khủng hoảng về gia đình. Có thể trải ra một cái câu mà Chúa nói: khi con người ngự đến có còn lòng tin trên mặt đất này nữa không? Thì có lẽ chúng ta cũng có thể nói một câu: khi con người ngự đến liệu có còn gia đình trên mặt đất này nữa không? Số người lập gia đình rồi ly dị càng ngày càng nhiều. Người trẻ thì không dám lập gia đình. Khi thích thì ở với nhau, không thích thì chia tay. Cần gì mà phải cam kết chung sống suốt đời? Cuộc sống gia đình nó quá khó khăn và vất vả. Ngày mới cưới, vợ chồng yêu nhau thật là thắm thiết như là ly rượu tân hôn. Nhưng chẳng bao lâu ly rượu nhạt, rượu tình phai, thậm chí còn thiếu rượu trong đời sống của hôn nhân. Cho nên chúng ta thấy tình yêu chung thủy hay là luôn cho đi mà không mệt mỏi, không ngừng nhịn nhau để tha thứ cho nhau là một tình yêu có thể nói là một phép lạ hàng ngày xảy ra trong đời sống hôn nhân gia đình. Nếu giữ được lửa của tình yêu, của hạnh phúc, của sự chung thủy, đó là những phép lạ đang xảy ra. Câu chuyện tin mừng mà chúng ta vừa nghe Thánh Gioan kể lại cho chúng ta được đọc lên trong dịp kỷ niệm 25 năm hôn phối hôm nay để chúng ta suy nghĩ về cái sự cộng tác nhịp nhàng trong tình huống hết rượu tại tiệc cưới Cana. Mẹ Maria đã đọc thấy cái tình huống này và trình bày với Chúa Giêsu: họ hết rượu rồi. Chúng ta có thể để cho mẹ quan tâm chăm sóc, nhìn vào những cái tình huống gia đình chúng ta trong đời sống hàng ngày không? Khi ta gần với mẹ sẽ thấy những cái nhu cầu và tình huống và mẹ đã quan tâm chăm sóc đến chúng ta. Ta có gần với mẹ, mẹ có gần với ta, ta mới thấy được mẹ quan tâm chăm sóc và nhìn thấu. Và mẹ nói: hễ người bảo gì thì hãy làm theo. Các gia nhân đã làm theo những cái lời dạy của Chúa Giêsu và phép lạ đã xảy ra. Cũng có thể có nhiều lần trong cuộc đời của chúng ta, Chúa đã nói với chúng ta rất nhiều lần lắm, nhắc nhở chúng ta nhiều lần lắm, nhưng mà rồi chúng ta có lắng nghe không? Mà khi chúng ta chưa lắng nghe Chúa thì chắc chắn phép lạ không thể xảy ra. Kính thưa trong cộng đoàn, trong công việc xây dựng gia đình, chúng ta không hiểu Kinh Thánh còn cho chúng ta biết Thiên Chúa dựng nên con người đầu tiên là Adam, Eva, để rồi từ đó chúng ta hiểu Thiên Chúa đã tạo ra một trợ tá xứng đáng để mà cộng tác trong đời sống gia đình. Adam và Eva đã thành lập một gia đình để rồi cả hai người cùng có cái nhiệm vụ cộng tác với nhau để làm cho ngôi nhà hôn nhân gia đình được đẹp và bền vững, để làm cho gia đình nhân loại được bền vững. Thiết lập một giao ước hôn nhân là thiết hợp và ký kết một cái hợp đồng xây dựng gia đình. Và gia đình này được ví như một ngôi nhà, một ngôi nhà chung. Trong đó mọi người đã một vai trò, một nhiệm vụ phải gánh vác, phải làm tròn. Như người ta đã nói, đàn ông dựng nhà, đàn bà xây tổ ấm. Xây dựng được một ngôi nhà là chuyện dễ, nhưng làm cho ngôi nhà trở thành một tổ ấm là khó vô cùng, nhưng không thể không làm được. Có biết bao nhiêu ngôi nhà được xây lên, có biết bao nhiêu gia đình được dựng nên, nhưng đã tan hoang, đã đổ nát. Mọi người trong gia đình đã biến thành khách vãng lai, lạnh lùng khi tiếp xúc với nhau, trở thành xa lạ với nhau trong một gia đình. Vợ chồng tan nát, con cái ly tán. Mỗi người chúng ta có một vai trò riêng biệt trong chương trình của Thiên Chúa để xây dựng gia đình mình. Thiên Chúa đã tạo nên cái vũ trụ này cho con người, và Ngài muốn chúng ta góp phần vào để làm cho cái vũ trụ này đẹp, làm cho gia đình Thiên Chúa thiết lập được đẹp hơn, phong phú hơn, được phong nhiêu trong tất cả các lĩnh vực. Trong việc xây dựng gia đình, cả hai vợ chồng và con cái phải hợp tác để xây dựng cái hạnh phúc đó. Thực ra thì hạnh phúc không phải là một cái gì tiền chế có sẵn, hay là những cái bộ phận lắp ráp. Khi thành lập gia đình thì Thiên Chúa ban cho ngay đâu. Mà trái lại, hạnh phúc là phải là cái thành quả từ sự cố gắng của hai người hay là của con cái trong gia đình cùng nhau tạo lên, để vượt qua bao nhiêu gian nan đau khổ để có thể có được. Chúng ta biết rằng cuộc sống chỉ là tương đối thôi. Vợ không thể làm người bạn đời trao trọn hạnh phúc cho chồng được. Chồng cũng chẳng thể trao tất cả những cái ước mơ cho vợ được, vì cả hai chúng ta đều là yếu đuối, đều là giới hạn, đều có nhiều lỗi lầm. Cả hai không là thiên thần ở trên trời, mà là cả hai là con người ở đất thấp này, là người nên chúng ta không có thể làm thỏa mãn cho nhau được. Như thế hạnh phúc cũng là lắng nghe nhau và cùng chịu đau khổ, chịu khó khăn, cùng nhau vượt qua cái thử thách. Hạnh phúc trong hôn nhân gia đình là cùng nhau để góp nên một ước mơ, chắp cánh cho nhau những ước mơ, cùng nhau gánh nỗi đau của nhau. Trong hạnh phúc hôn nhân gia đình thì hy sinh và đau khổ là một phần không thể thiếu, không tách nó ra được. Càng hy sinh nhiều thì tình yêu càng thắm thiết, càng trong sáng và càng bền chặt. Chính vì tình yêu đã đem lại hạnh phúc cho chính gia đình chúng ta. Các gia đình anh chị em có kỷ niệm hôn phối hôm nay là cùng nhau xây dựng sự bền chặt, keo sơn trong tình vợ chồng, sự đằm thắm cùng nuôi dạy con cái thật là tốt đẹp. Đó là công trình, sự cộng tác giữa Thiên Chúa và mọi thành viên trong gia đình. 25 năm vẫn còn nồng say, 25 năm vẫn còn sắc nét của cái màu tình yêu, 25 năm vẫn còn cộng tác tốt. Người ta hay nói của bền tại người, ý muốn cho chúng ta phải biết là chăm sóc, phải bảo trì, phải bảo dưỡng cho tình yêu, bảo dưỡng cho cái lòng chung thủy, bảo dưỡng cho đời sống hôn nhân gia đình. Những máy móc xe cộ hàng ngày chúng ta chạy, chúng ta bảo dưỡng đều thì nó chạy tốt lắm. Chúng ta không bảo dưỡng thì chắc chắn nó sẽ hư. Kể cả đời sống tu trì, không bảo dưỡng cái đời sống tu của mình nó cũng hư. Có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải chăm sóc cái sự bình an, cái sự đầm ấm của gia đình, và chăm sóc từ vật chất đến tinh thần. Tạo lập được một mái nhà thật là khó khăn và vất vả, nhưng để kiến tạo được tổ ấm của một gia đình hạnh phúc công giáo thì thật là khó lắm. Cần phải có sự cộng tác với Chúa và với nhau trong đời sống. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang ở trong thời gian của giáo hội với mục tiêu hướng tới là một cái giáo hội hiệp hành, cùng gặp gỡ, cùng lắng nghe, cùng phân định để rồi cùng nhau làm sứ vụ. Và đặc biệt năm nay giáo hội Việt Nam hướng tới một mục tiêu là cộng tác mục vụ, đồng hành cộng tác, tức là hiệp thông và hành động cùng với Chúa, cùng với giáo hội và cùng với mọi người bên cạnh chúng ta để cùng nhau sống và làm sứ vụ. Thiết tưởng trong đời sống gia đình là một cuộc hiệp hành liên lỉ. Vì nếu vợ chồng có thể đồng hành với nhau trong đời sống hôn nhân gia đình được thì sẽ hiệp thông với nhau trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, hiệp hành để cùng lắng nghe nhau trong đời sống hàng ngày. Khi chúng ta lắng nghe lời Chúa, chúng ta để cho Chúa Thánh Thần tác động trong tâm hồn của chúng ta, là chúng ta có Chúa đồng hành với chúng ta. Chúng ta gặp được Chúa sau khi nghe lời Chúa, chúng ta lắng nghe nhau trong cuộc sống để rồi chúng ta đối thoại, hợp tác và hành động với nhau để hướng tới hạnh phúc gia đình, hạnh phúc xã hội, hạnh phúc sứ đạo, hạnh phúc của cả nhân loại. Đức Thánh Cha trong một dịp Ngài gặp cả gia đình cũng là hấp hôn với nhau đến yết chiều Ngài. Ngài nhắc nhở như thế này: tôi cầu chúc tất cả anh chị em một cuộc hành trình tốt đẹp, một cuộc hành trình hiệu quả. Nguyện xin tình yêu gia tăng, và tôi cầu mong cho anh chị em hạnh phúc. Sẽ có thập giá đó, nhưng Chúa luôn luôn ở đó để chúng ta cùng tiến bước. Nguyện xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, anh chị em kỷ niệm 25 năm hôn phối hôm nay. Về quãng thời gian 25 năm chung sống, hạnh phúc hôn nhân gia đình không phải là mùa xuân bất tận, nhưng là những ngày oi bức, những mùa thu ảm đạm và những ngày đông băng giá. Tất cả bốn mùa đó nó xoay chuyển với nhau. Bốn mùa luôn luôn thay đổi tuần hoàn, và đời sống vợ chồng không phải khi nào cũng đầy thảm hồng. Chính vì thế mà từng cá nhân, người chồng, người vợ và tất cả con cái trong gia đình cùng với nhau để vượt qua, để đem đến cái mùa xuân của hạnh phúc. Chúng ta đang ở trước thềm của năm mới, của mùa xuân. Chúng ta ước mong đời sống hôn nhân gia đình của chúng ta cùng hướng tới cái mùa xuân đầy hoa, đầy sắc màu của tình yêu. Mặc lấy tâm tình và ơn Thiên Chúa trong ngày trọng đại hôm nay, chúng ta hãy để Chúa, hãy để mẹ Maria hiện diện trong từng gia đình của chúng ta, để chúng ta kiến múc cái nguồn ân sủng của Chúa, để cộng tác với ân sủng của Chúa. Rồi từ đó ân sủng của Chúa đổ tràn trên chúng ta hôm qua, hôm nay và mãi mãi, để chúng ta hướng tới dịp 50 năm tới. Xin cầu chúc quý ông bà và anh chị em, đặc biệt cho đôi, cho các đôi kỷ niệm hôm nay được mọi sự bình an và ân sủng của Chúa. Amen.